Đời như cổ tích. Đời như cổ tích.
Thưa quý vị, dù cuộc sống còn chật vật, nặng gánh mưu sinh, nhưng chị Quỳnh Thị Mỹ Hiền, ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, vẫn luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Hàng ngày, chị trích 1.000 đồng từ mỗi ly nước uống hay món ăn giặt bán được để gom thành nguồn quỹ rồi mua gạo, mì tặng người bán vé số, người già neo đơn. Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin gửi đến quý thính giả câu chuyện thiện nguyện của cô gái trẻ này.
Trong căn nhà chật hẹp, tứ bề che chắn bằng tôn, mùa mưa thì lạnh, mùa nắng thì nóng, ở gian bờ kè Rạch Khai Luôn, phường Tân An, quận Ninh Kiều, lại luôn rộn vang tiếng cười và đầy ắp tình yêu thương. Đó là căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Quỳnh Thị Mỹ Hiền. Chị Hiền năm nay 34 tuổi, dáng người mảnh mai, nhanh nhẹn. Chị vừa bán đồ ăn vặt online, vừa chăm sóc mẹ già và con nhỏ. Chồng của chị là anh Hà Trí Lập, làm nghề sửa máy in và cũng là trợ thủ đắc lực của chị trong các chương trình thiện nguyện. Dù thu nhập của hai vợ chồng gói ghém lắm mới đủ chi tiêu trong nhà, nhưng vì cái tánh thương người mà vẫn sắp xếp thời gian, trích ra kinh phí để giúp những hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Chia sẻ về cơ duyên gắn bó với công việc thiện nguyện, chị Hiền kể: trước đây gia đình chị vô cùng khó khăn, ngôi nhà lúc đó sập xệ, rung chuyển theo hướng gió, hướng mưa. Cả gia đình phải lụi hụi lượm lặt vật dụng, che chắn để có nơi trú ngụ. Dòng tố cuộc đời còn lần lượt ập tới khi người thân của chị chẳng may qua đời. Đó là bà ngoại, bà nội, rồi người cậu thân thiết. Sự mất mát tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần khiến chị Hiền như ngã quỵ, buông xuôi. Và rồi những nhóm thiện nguyện, những tấm lòng nhân ái trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã biết đến, chìa tay ra nâng đỡ vợ chồng chị vượt qua nghịch cảnh. Nhiều mạnh thường quân cùng nhau đóng góp giúp chị dựng lại mái nhà, gây dựng lại công việc. Vợ chồng chị Hiền từ những khó khăn bế tắc đã tìm ra ánh sáng của tương lai. Chị Hiền nhớ lại
năm 2018 á, biến cố của gia đình á, cái lúc đó là thật sự là bị stress á, rất là buồn. Bữa đó buồn á, đi trên đường á, thấy có mấy cô chú nghèo quá, cái mình thấy sao mà tấm lòng của mình không có rộng mở mà mình cứ buồn hoài. Người ta giúp mình thì giờ mình giúp lại người ta đi.
Gượng dậy sau bao biến cố, chị Hiền luôn khắc ghi tình cảm và sự giúp đỡ của cộng đồng dành cho mình. Nghĩ về tình thương trong lúc gian nan, nghĩ về sự sẻ chia, cái nghĩa đời. Vậy là chị tìm cách trả ơn đời bằng những việc làm thiện nguyện. Hễ việc gì vừa sức là chị đều làm. Ban đầu chị quyên góp quần áo cũ, rồi giặt giũ phân loại để tặng cho bà con nghèo. Khi thấy việc làm thiết thực của chị, nhiều tấm lòng ở khắp nơi đã đồng hành cùng chị để lan tỏa yêu thương. Việc làm thiện nguyện của chị vì vậy được nhiều người biết tới. Trong quá trình trao tặng quần áo cũ, chị có dịp tiếp xúc với nhiều trường hợp khó khăn, bệnh tật. Vậy là chị quyết định kêu gọi sự giúp đỡ nhờ sự công khai, minh bạch mà nhiều người tin tưởng chung tay ủng hộ kịp thời cho rất nhiều hoàn cảnh với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Cô Trần Thị Lượm làm nghề bán vé số ở phường Tân An, quận Ninh Kiều chia sẻ:
cũng thương dì dữ lắm, đi ngang bán hỏi thăm hoài à. Cô cũng được lắm, có cho thường thiên, cho gạo, cho mì, có khi cho tiền, lần có khi 200, cô có gì cô cho nấy vậy đó, từng chân lần, quý trọng lắm á, mừng dữ lắm.
Thu nhập chính của hai vợ chồng là từ nghề bán đồ ăn vặt cũng như nghề sửa máy in của anh Lập. Mẹ già đau ốm cần phải chăm sóc, lại thêm đứa con thơ non ngày non tháng, mọi chi tiêu trong nhà đều tăng vọt. Nhưng điều đó không khiến chị chùn bước trước hành trình yêu thương. Hơn 4 năm qua, chị luôn duy trì quỹ ăn vặt 1.000 đồng. Trên phiếu tính tiền, chị ghi trên mỗi ly nước, quán sử dụng 1.000 đồng để làm từ thiện giúp người nghèo. Có nghĩa là mỗi món đồ, từ thức ăn, nước uống, khách sẽ góp 1.000 đồng vào nguồn quỹ chung. Chị Hiền chuẩn bị một hộp bánh thiết, trên nắp khoét rãnh để cất tiền như kiểu bỏ ống heo. Trung bình mỗi tháng, chị gom được cả triệu đồng để làm từ thiện. Số tiền ấy chị dùng để mua gạo, mì, nhu yếu phẩm tặng người bán vé số, người lao động nghèo, hoặc bổ sung vào tặng các hoàn cảnh chị kêu gọi mà được số tiền không nhiều. Chị Hiền chia sẻ.
Thì lúc đó là mới có cái suy nghĩ là bây giờ thôi, giờ mình hàng nghèo, mình không có khả năng thì mình cứ lấy trên mỗi món 1.000 đồng vậy đó. Không phải là kê lên nha. Giống như là cái ly nước đó là 15.000 đi, là chị sẽ lấy 1.000 đồng trong đó, là vẫn tính khách là 15.000, là nhưng mà trước từ 1.000 là mình chỉ còn có 14.000 thôi. Tặng cho mấy cô chú bán vé số, rồi lụm ve chai, rồi mấy người bị bệnh này nọ vậy đó. Mỗi lần mà khi có quà là nhớ tới mấy người đó trước á, cái mình gửi cho người ta bao gạo hoặc là tiền vậy đó. Nói chung là mình không có rõ cái số tiền là bao nhiêu, nhưng mà nghĩ là một năm gì chắc cỡ 10 triệu đi.
Ngoài quỹ ăn giặt 1.000 đồng, chị Hiền còn tham gia nhiều hoạt động như hỗ trợ, lo hậu sự cho người có hoàn cảnh khó khăn qua đời, vận động tiền, quà tặng cho bà con vùng sâu, vùng xa. Điều làm mọi người quý chị hơn là thời gian gần đây, mẹ chị mắc bệnh nan y phải điều trị thường xuyên ở bệnh viện. Dù hoàn cảnh chật vật là vậy, nhưng vào bệnh viện chăm sóc mẹ, hễ biết hoàn cảnh nào khó khăn là chị lại dang rộng vòng tay yêu thương để giúp đỡ và kêu gọi mọi người hỗ trợ. Chia sẻ về tấm lòng nhân ái của chị, cô Trương Thanh Phương ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều bày tỏ.
Năm ngoái dịch thì cổ có giúp đỡ như mì gói, rồi dầu ăn, gạo vậy đó. Bán đồ nó lên mạng mà như để 1.000 đồng đó là để quyên góp từ thiện. Cô thấy là rất là tốt đó. Tại vì ít ai có những tấm lòng vậy, nhiều khi người ta lo cuộc sống của người ta không à. Người ta không có lo tới những cái người khác. Đâu phải ai mà làm cũng được đâu.
Đồng hành cùng vợ hơn 4 năm trên bước đường thiện nguyện, anh Hà Trí Lập hết lòng hỗ trợ chị Hiền về mọi mặt. Tặng quà từ thiện, thực hiện các chuyến đi ở đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ở Tây Nguyên. Anh Lập đều phụ vợ để mang những phần quà tươm tất nhất đến với bà con. Anh Lập chia sẻ, hoàn cảnh gia đình còn chật vật lắm, mẹ bệnh, con nhỏ. Chuyện buôn bán sữa máy in không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh còn gánh lo cho cha mẹ ruột của anh nữa. Nhưng nhìn lại thì gia đình anh vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Anh Lập chia sẻ thêm như vậy.
Hai chồng thì đồng lòng làm mới được, chứ một người vợ, người chồng khác nhau cũng khó. Đồng lòng thì nó dễ hơn, giống như là những cái mà chiến dịch đi, là chồng chở vợ đi hoặc là đi theo đoàn tiếp vậy đó. Trước đây là chủ nhật là hai chồng đều đi hết, tuần nào cũng có đi. Chẳng hạn như là mua gạo rồi ứng tiền hoặc là cho quà Tết hay là những cái phần mà cho những người bán vé số.
Bên cạnh rất nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng, vợ chồng chị Hiền cũng phải nghe rất nhiều lời không hay bàn ra tán vào về việc thiện nguyện của họ. Chị Hiền nói, thật lòng lúc đầu nghe vậy thì buồn lắm, nhưng bây giờ quen rồi. Ai nói gì nói, việc của mình cứ làm, miễn sao có ích cho bà con nghèo là được. Bỏ qua mọi lời dị nghị, anh Lập và chị Hiền vẫn bền bỉ trên bước đường đến với những hoàn cảnh khó khăn. Anh chị không dám nghĩ đó là việc làm từ thiện hay giúp đỡ, mà đơn giản đó là sự san sẻ, một sự đồng cảm mà họ gọi là người khó giúp người khổ. Vậy thôi, chị Hiền xúc động nói.
Cuộc sống anh stress á, là buồn lắm, nhưng mà cố gắng. Tại vì thấy sau lưng mình á, nhiều người khổ lắm. Ở đó đi trên Đắk Lắk á, có người ta làm có 10.000 một ngày à. Mình á thì một ngày mình làm nhiều khi 100 mấy 200 ngàn rồi mình dư sống à. Ê, mình thấy không có gì mình phải buồn nữa. Mình sẽ gắng cố gắng sống vậy đó, giúp người khác nhiều nhiều lên vậy đó. Chị hay nói một câu vậy nè, cuộc sống của người khác không có màu hồng thì mình sẽ tự lấy cây viết vẽ cho người ta có cuộc sống màu hồng. Coi như là thanh xuân của mình là mình làm thiện nguyện đó, khi mốt mình già mình nhìn lại mình thấy không có uổng phí cuộc đời này.
Người xưa có câu, người trồng cây kiểng để chơi, ta trồng cây đức để mọi người hưởng chung. Giúp đỡ ai đó cũng là cách để chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn. Một tâm hồn giàu dạt yêu thương sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Mới hay đâu phải đợi giàu mới làm từ thiện. Chỉ cần chúng ta lựa chọn việc làm phù hợp. Đó đâu là việc làm gì cao xa, mà đôi khi là giúp một cụ già qua đường, nhặt được của rơi trả lại cho người mất, hay dành cho nhau sự quan tâm chân thành. Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại xoa dịu đi những muộn phiền, giúp cho tâm hồn mọi người xích lại gần nhau hơn.
Tôi từng mong tôi không là tôi, Tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây ấp ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời.
Đến đây chương trình Đời Như Cổ Tích xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.